có những bàn chân rất âm thầm. Đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sẻ yêu thương đẹp người. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế giang lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sẻ yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
Có cơ hội ôn lại những cái công việc mà con cái Chúa đã làm trong hội thánh này. Không phải là tri ân các mục sư thì mấy ông mục sư hưởng đó, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ đến công việc. Nếu mà ông mục sư làm được cái việc gì đó là phía sau của mục sư rất là nhiều người yểm trợ, ủng hộ, cầu thai, nâng đỡ, khích lệ. Và cảm ơn Chúa cho những người đi trước chúng ta rất là nhiều. Tuần rồi chúng ta cũng ghi công khó đến những người truyền giáo, trong đó có gia đình bà mục sư quá phụ Trương Văn Tốt. Ông đã làm biết bao nhiêu công việc. Nếu không có những cái bàn chân đi lên núi non với những người cờ ho thì giờ này người kinh thánh chắc còn không đến với người cờ ho và không học được lời của Chúa. Tối hôm qua tôi có coi một chương trình về các sắc dân nhóm lại. Rồi tôi thấy có một cái người ca sĩ hát tiếng cờ ho rất là hay. Và người đó sẽ không bao giờ trở nên một ca sĩ của Chúa để hát được tiếng cờ ho nếu không có những bàn chân giống như những người truyền đạo, giống như những người giáo sĩ tiên phong. Chúa ông phước lại cho bà. Sinh nhật 97 tuổi vừa rồi và vẫn còn minh mẫn. Mặc dù bà hỏi ông là ai vậy? Tôi nói không sao, tôi là Tim, con của bà đây. Mà nếu không phải như vậy bà còn chỉ nhớ. Trước khi chúng ta học lời Chúa, lần nữa chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau học lời của Chúa, đọc với nhau Giô-suê đoạn 1 câu 8. Xin bắt đầu khởi sự. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy con mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Amen. Thưa Chúa, chúng con yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa vì những ân lành Chúa ban cho chúng con không đếm hết được, nhất là chúng con chuẩn bị bước vào tuần lễ tháng của ngày lễ tạ ơn. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa ban cho chúng con cách dư dật để chúng con nhận được sự tha thứ, và chúng con luôn nhận được sự tha thứ của Ngài và sự chăm sóc của Ngài. Cảm ơn Chúa đã dùng chúng con đây là những con dân của Chúa, tôi tớ của Ngài, để hầu việc Ngài, đem tin mừng, đem sự cứu rỗi của Chúa, đem hy vọng, đem sự nhắc nhở về ngày hầu đến, ngày xét đoán đến trên đồng bào chúng con, những người thân yêu chúng con, những người xung quanh chúng con, và giúp cho chúng con để làm ánh sáng và làm muối trên đất này cho đến ngày Chúa chúng con trở lại. Nguyện Chúa đó đến dân sự của Chúa giờ này, bầy chiên của Ngài. Xin Chúa hãy phán, chúng con là tôi tớ Ngài lắng tai nghe. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Thánh an toàn. Cảm ơn Chúa cho hội thánh vừa rồi làm một bữa ăn thật là ngon. Không phải ngon vì có nhiều món, lẩu, hot pot, chả giò, chúng ta có thể kể ra rất là nhiều, rồi những món quà nữa. Nhưng mà tôi thấy cái ngon ở đây bắt đầu từ tình yêu thương của con cái của Chúa đã hậu đãi chúng ta, tại vì ông bà cũng được ăn nữa. Từ sáng đến chiều, ăn trưa, rồi chiều đến tối, ăn tối. Và đồ ăn thật là dư dật, là sự rộng rãi của con ấy Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho mọi người có một cái tâm tình khích lệ lẫn nhau để chúng ta cùng dấn thân trong sự hợp với Chúa. Bởi cái đó không phải để chúng ta chỉ ghi ơn đến những ông mục sư, mà tôi cũng muốn dùng cơ hội này, bài học hôm nay của chúng ta, để chúng ta cũng ghi ơn đến những anh em của chúng ta, những người đứng ở phía sau lưng mà chúng ta không có biết được họ đang âm thầm làm công việc Chúa. Có những bằng chân âm thầm, nhưng mà cũng có những cái người âm thầm phía sau lưng của chúng ta nữa. Chúng ta lật với nhau trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Và đây là câu kinh thánh nhắc nhở chính tôi, nhắc nhở mỗi con cái Chúa đây. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đây là lời của Chúa qua sứ điệp ông Phaolô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Hội thánh Cô-rinh-tô không phải là tại Jerusalem. Những ngày qua chúng ta nghe nói nhiều đến cuộc chiến ở tại Trung Đông. Chúng ta nghe nói đến những người khủng bố đã vào cái xứ sở vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Và trong một cái đêm mà những người trẻ đang nhóm lại để dự chương trình ca nhạc, tại vì lúc đó là chuẩn bị cho cái ngày lễ liều tạm của họ. Và họ giết, họ nổ súng, họ hãm hiếp, họ bắn, họ giết hơn 1.200 người chỉ một đêm đó thôi. Và họ bắt cóc đi 250 người hơn. Và từ đó đến giờ tiếng súng không có ngừng ở tại nơi đó. Để trả giá cho hơn 1.000 người, 1.200 người chết, và cộng thêm những người con tin bị chết và giết sau này, thì chúng ta thấy là bên những người Palestine, Ả Rập, khoảng hơn 50.000 người đã bị giết. Một số trên thế giới họ lên án, họ chỉ trích là những cái người Do Thái là những người khủng bố, là những người diệt chủng, vân vân vân. Nhưng mà họ không có nghĩ đến, nếu không có cái đêm ngày 7 tháng 10 thì đất nước này không có chiến tranh. Và thay vì họ dùng tiền bạc vũ khí, xin lỗi, tiền bạc để mua vũ khí, để đào những đường hầm kiên cố, dùng tiền bạc để đào tạo ra những cái người giết người khác cách không sợ hãi, không gớm tay, cho vấn đề giáo dục, cho vấn đề xây dựng đất nước của họ, thì những cái người cầm quyền của Hamas hay là những tên khủng bố này họ rất là giàu. Đến mức độ vừa tuần rồi khi họ chiếu lại cái cuốn phim, cái người cuối cùng của thủ lãnh Hamas trốn ở trên đường hầm đi ra, khi ông dẫn gia đình ông, hai đứa trẻ, ba đứa trẻ và người vợ con, thì trong cái phim họ thâu được thì họ thấy người vợ con xách một cái giỏ, cái là red bird, hai cái một cái giỏ đó thôi. Người ta nói là khi mà người Ả Rập đang sống nghèo đói, những cái xe đi kéo bằng con người, những cái xe bò thay vì bò kéo mà người kéo, thì những cái người gia đình của những cái tên thủ lãnh nó sống rất là giàu có. Một cái giỏ đó không khoảng, người ta nói là trên dưới cả $100,000 cho một cái giỏ sách LV, LE gì đó, tôi không biết cái giỏ mà một số con cái chúa đây rất là mê thích đó, thì 70,000 thôi. Nhưng mà những cái giỏ mà những cái người ca sĩ giàu có, những tỷ phú, thì những cái giỏ đó với họ 70,000, 100,000 là không ăn thua gì. Và người ta mới liên tưởng đến một số người họ đang sống trong cái sự giàu có của họ bằng cách diệt những người khác, mà trong đó có bản thân của dân tộc họ. Và chính điều này đã đem đến cái sự hủy diệt cho những người khác. Chúa muốn chúng ta là những người con cái của Chúa giống như Chúa. Ở trong văn đoạn 10, Chúa nói là ta là người chân hiền lành, người chân vì chiên của mình mà phó sự sống mình. Và Chúa cũng nói rằng chính Chúa là đấng đi trước dẫn bầy chiên theo sau. Và bầy chiên được Chúa dẫn đến mé nước bình tĩnh, bãi cỏ xanh tươi. Và chiên được sống dư dật. Nhưng mà ngược lại, những người khủng bố này họ sống dư dật, nhưng mà dân sự của họ thì sống trong sự đói rách, khốn cùng, bom đạn. Hội thánh của Chúa, một mặt nào đó chúng ta có thể áp dụng cũng giống như vậy. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe những vị mục sư giảng rằng sẽ có những người chân thuê. Hãy coi chừng những kẻ chân thuê. Hãy coi chừng những con sói mà đội lốt chiên. Và lúc đó tôi là thiếu nhi, tôi không hiểu. Ủa, một người hầu bị Chúa, một người mục sư mà tại sao nói đến người chân thuê, làm sao có được? Làm sao có những con sói đội lốt chiên được? Con sói mình thấy cái sự hung dữ của nó, thấy nanh của nó, thấy móng vuốt của nó, thấy con mắt của nó, là mình đã biết con sói rồi. Nhưng mà sau này khi lớn lên trong sự hầu bị Chúa thì tôi thấy wow, Chúa lời Chúa không bao giờ sai. Có những kẻ chân thuê, họ muốn ăn thịt chiên, họ muốn lột lông chiên, họ lột hết lông chiên, lột da chiên, họ muốn sống ở trong mỡ chiên, và họ muốn những con chiên phải phục tùng họ, đem đến cho họ cái sự vinh hiển giàu có, và họ không có màng gì đến chiên. Những con chiên bị bệnh, họ không bao giờ bồng ẩm sức thuốc. Những con chiên bị đau nặng, họ không đến cảm thông, ngồi cùng chia sẻ khích lệ. Và họ ru ngủ những bài giảng giống như những cái thuốc tạm, giống như chúng ta thấy đến đau đầu quá, đến bác sĩ cho Tylenol hay những viên thuốc giảm đau để chúng ta đỡ đau đầu chút xíu, và họ không có biết trị, không phải họ không biết mà không trị ngay cái gốc. Làm sao con cái của Chúa để được sự chữa lành bằng lời của Chúa cách ngay thẳng? Họ dùng những câu chuyện, họ dùng những cái lời của Chúa bẻ vặn đi, giống như Satan ngày xưa đã cám dỗ bà Eva: ngươi hãy ăn trái đó đi, tại vì một ngày ngươi ăn, mắt ngươi sẽ sáng ra. Và nó dừng cái chỗ là không có sự chết đâu. Một mặt nào đó, có một số người chân, họ đã không được sự kêu gọi của Chúa, mà họ sống theo cái bản tánh xác thịt của họ. Họ lấy bụng mình làm Chúa của mình. Và chúng ta nói cách khác, ngày mà Chúa đến gần chừng nào, thì những điều này chúng ta thấy nhan nhản trên thế giới chúng ta ngày đó. Mà cảm ơn Chúa cũng có những người truyền đạo âm thầm, những người tiên phong hầu về Chúa cách âm thầm. Và nói đến những người truyền đạo âm thầm, Phao-lô thì có những người đã cùng mai trại với ông, gia đình vợ chồng Aquila đã hỗ trợ ông âm thầm. Nói đến những người phụ nữ đã hỗ trợ Chúa Giêsu âm thầm. Và cũng giống như vậy, Hội Thánh của Chúa, cái người mục sư quý vị sẽ không bao giờ đứng vững trong chức vụ và thành công trong chức vụ, trong sự kêu gọi của Chúa, nếu không có những người âm thầm giống như quý vị ở đây. Cho nên lời của Chúa nhắc nhở cho chính mình tôi, ông bà chị em, có những khi chúng ta ngã lòng trong sự hội việc Chúa vì thấy dường như có một mình làm. Dường như tôi làm không ai biết tên hết cả công việc của tôi làm. Có những khi tôi làm ở phía sau, tôi lên những cái bathroom không ai thấy. Có những khi mọi người đi về hết, tôi âm thầm tôi lao những cái nhà, sàn nhà, phòng ăn. Tôi đứng ở bếp mỏi cả chân không ai thấy. Có những khi quý vị đang ngủ ngon, tôi phải thức khuya để tôi nấu món ăn chuẩn bị cho sáng Chủ nhật, không ai thấy. Và trong Kinh Thánh Chúa nói điều gì quý vị? Chúa thấy. Khi mà dân Israel đang làm phu tù ở trong xứ Ai Cập, và dân Ai Cập tìm cách hủy diệt họ đi sau cái đời của Joseph, vua trong đời của Joseph, vua Ai Cập không còn biết dân Israel là ai nữa. Và dân đó sợ một ngày nào dân Israel lớn lên sẽ lật lại bắt họ làm người nô lệ. Và bởi cái đó họ áp đặt những cái công việc rất là khắc nghiệt. Họ bắt những người đàn bà phải đẻ ra những người nữ thôi, còn con trai thì bóp mũi cho chết. Và họ tìm đủ mọi cái thủ đoạn để họ hủy diệt cái dân Israel này. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói rằng vì có những người phụ nữ hay là những người đỡ, dùng cái từ là những bà mụ đỡ đẻ cho những người Israel bị kính sợ Chúa, cho nên họ không làm cái công việc này. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là bởi cái đó dân Israel càng ngày càng lớn lên mạnh mẽ. Và càng lớn lên mạnh mẽ thì ma quỷ càng không có hoảng sợ. Nó sợ chứ, nhưng mà nó càng bắt chẹt chừng nấy, bóc lột chừng nấy, hà hiếp chừng nấy, bắt cho họ làm khó nhọc chừng nấy. Và lời của Chúa nói là khi họ kêu vang lên cùng Chúa, Kinh Thánh Chúa nói là Chúa nghe, Chúa biết và Chúa giải cứu. Cảm ơn Chúa. Có những khi chúng ta làm công việc không ai nghe, không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà ngược lại, Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết. Đó là lý do mà Phao-lô nói là hỡi anh em, hãy vững vàng, chớ rung động. Có khi chúng ta làm việc hăng hái, nhưng mà đôi lúc chúng ta ngã lòng. Tại sao vậy Chúa ơi? Mọi người ăn xong cái bỏ đi về hết, cái bàn không phải lao. Tại sao vậy Chúa ơi? Những khi công việc con làm mày không ai thấy. Và trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa biết. Khi chúng ta dâng hiến, Chúa cũng nói chúng ta đừng có làm công việc dâng hiến cứu trợ mà cái tai này phải thấy. Chúa nói là khi các ngươi dâng hiến giúp đỡ, đừng có cho tay bên phải thấy công việc tay trái làm. Và phần thưởng của chúng ta sẽ được Chúa ban cho hơn cả mọi điều mà chúng ta muốn cái tay trái chúng ta phải biết. Vì Kinh Thánh Chúa nói là họ đã được phần thưởng của mình rồi. Người ta tôn cao họ, người ta khen ngợi họ, người ta vỗ tay tán dương họ. Chúa cho chúng ta tâm tình là hầu vì Chúa trong sự khiêm nhường giống như Chúa, yên lặng. Không ai thấy, không ai biết, nhưng mà Chúa thấy, Chúa biết. Bởi cái đó, xin nhờ ơn Chúa mà chúng ta có thể làm được là hãy vững vàng, chớ rung động. Trong tuần qua có anh em nói với tôi, mục sư ơi, mục sư làm khó nhọc quá. Và nhân sự của Hội Thánh đây cũng làm khó nhọc quá. Mục sư thấy không? Cái máy sưởi hư, làm một mớ tiền, không ai thấy. Có những khi ủi tiết, trời lạnh phía ngoài, không ai thấy. Mà người ta tới thì cái ủi xăng đã được sạch hết cả rồi. Có những khi họ tới họ chụp hình rất nhiều ở ngoài phía trước, cỏ xanh, hoa đẹp. Không ai thấy những cái bàn tay âm thầm, những cái chân đang ủi những mấy cắt cỏ. Và họ không dự phần. Em thấy vô ích quá. Tôi nói rằng, em ơi, đừng ngã lòng. Chúa thấy. Có người họ thấy họ khen em một chút xíu thôi, rồi nó qua đi. Nhưng mà những công việc làm của mình, Chúa thấy, Chúa còn ghi lại ở trong cái sổ của Chúa. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy ngày Chúa đến, Chúa đem ra hai cuốn sổ. Quý vị có để ý không? Trong Khải Huyền nói là một cuốn sổ ghi tên những người được chọn là những người được cứu. Và một cuốn sổ thứ hai là ghi tên những công việc họ đã làm. Cho nên đôi lúc con người không thấy công việc của ông bà anh chị em chúng ta làm, nhưng mà Chúa thấy và Chúa biết. Còn khi mà chúng ta muốn làm để người khác khen, tán thưởng của chúng ta, thì phần thưởng chúng ta mất rồi. Chúng ta ngã lòng chứ? Ngã lòng không quý vị? Ngã lòng chứ? Cảm ơn Chúa, năm nay tôi bắt đầu 63 tuổi, hầu bị Chúa 28 năm, một hội thánh mà thôi. Một hội thánh bắt đầu từ hai cái hàng ghế khoảng 12 người. Tôi ngã lòng chứ. Má tôi đi thăm tôi từ Tennessee qua đây, nhóm buổi nhóm đầu tiên. Ngồi trong cái phòng nhỏ nhỏ của hội thánh Mỹ họ bảo trợ. Má tôi về, má tôi khóc, nói con ơi, sao con nhận cái hội thánh chút xíu vậy? Tôi nói con không biết. Con không biết, có lẽ là Chúa kêu gọi con không biết. Và trước đó, có một vài nhà thờ mời tôi đến giảng dạy. Có nhà thờ đầu tiên tôi mới qua, họ bảo trợ tôi, chúng gia đình chúng tôi nhiều chục năm về trước để biết đi học và la học về Chúa. Họ mời tới thăm viếng. Hàng trăm người, hàng chục người. Mà tôi không biết tại sao tôi về cái chỗ này. Và nhiều lúc phải quỳ gối, âm thầm khóc với Chúa. Cả cái hội thánh không được cái tray tiệc thánh. Và tôi nhớ lúc đó tôi phải chạy về cái hội thánh Ora để tôi mượn cái tray tiệc thánh. Cả hội thánh không được cái cúng thánh ca để hát. Mỗi tuần, ông bà Lai, ông bà Nghiệp, Bắc Tam và con cái của Hoàng Bà chỉ có hai gia đình thôi. Nên những cái tờ hát đã được copy hồi não hồi nào. Mềm, nhào, nhăn nhó, cũ kỹ là hát. Tôi nói, ủa thánh ca của chúng ta đâu? Nói không có mục sư. Rồi mỗi gia đình được bao nhiêu cúng hình thánh? Chú Thiêm Lai nhớ không? Một cuốn kinh thánh cho một người đọc kinh thánh, một người đọc kinh thánh. Rồi tôi nói, ủa mọi người không có kinh thánh không? Dạ không có mục sư. Và tuần này qua tuần khác tôi thấy một người hướng dẫn chương trình thì đúng 12 người thôi mà. Tôi nói, ủa những ông bà khác có biết đứng lên hướng dẫn? Nói không mục sư. Rồi cầu nguyện, mở đầu cầu nguyện kết thúc cũng một ông mà thôi, đó là ông Lai. Cảm ơn Chúa. Nhìn lại thì công việc của ông bà, công Chúa, công việc Chúa đã ghi lại hết rồi. Thỉnh thoảng tôi mới nhắc lại để nhớ lại những cái người đầu tiên âm thầm lặng lẽ làm công việc cách rất là trung tín. Và đến hôm nay hội thánh được Chúa ban phước, nhiều con cái Chúa lớn lên, nhiều người tiếp nhận Chúa. Và tôi cũng hằng khích lệ con cái Chúa và hãnh diện. Vì cớ tôi nói rằng trong hội thánh này, nếu mà chúng ta thấy 100 con cái Chúa, thì 99 người là con cái Chúa, tin Chúa từ đây, chúng hay từ Việt Nam. Amen quý vị có thấy đúng như vậy không? Và 200 người con cái Chúa ở đây tín đồ, thì quý vị sẽ thấy chỉ có chưa tới một phần 10 của số 200 người đó là cựu tín đồ. Như vậy là công khó của mình chị em trong Chúa không vô ích đâu. Chúng ta nản lòng. Có nhiều lúc ông bà hỏi tôi, mục sư ơi, tương lai hội thánh như thế nào? 5 năm, 10 năm. Tôi nói dĩ nhiên mình tập trung cho hội thánh, đầu tư cho con cái Chúa, cho các em thanh thiếu niên, cho các bạn thanh niên lúc bây giờ đúng hơn. Và tôi nhớ buổi nhóm lúc đó cô Nương Hồng còn ở đây tới hỗ trợ tôi rất là nhiều. Thì cô có những chương trình sinh hoạt với thanh niên, lúc đó thanh niên thì đúng hơn là 5-6 em mà thôi, tại người lớn là 6-5 người rồi, thì còn lại là 5-6 em con cái của gia đình ông bà Lan, bà Nghiệp. Và chúng tôi tới bẻ bánh, uống ly nước ngọt, không biết Hải nhớ lúc đó, còn lúc Hải nhớ thanh niên lúc đó được mấy người, cơ sình với nhau không thôi, hai gia đình ngồi lại với nhau. Và các bạn nản quá mục sư ơi, có mấy người buồn quá, thì nói không có sao. Tại vì Chúa hứa rằng nơi nào có 2-3 người, nhưng nhân Chúa, thì Chúa đã ở cùng rồi. Những chương trình Giáng sinh trong vùng tổ chức 5-7 hội thánh nhóm lại với nhau. Và một cái ban hát của hội thánh địa phương đó, 5-70 thanh niên đứng lên hát đầy hết trên sân khấu. Và đến hội thánh Vietnamese Central Baptist Church tại Boulder lên tôn vinh Chúa. Già trẻ lớn bé đứng khích lại với nhau. Tại vì họ nhóm thì rất là đông, mà ban hát họ cũng rất là mạnh. Mình vừa thầy vừa trò đứng đếm được trên đầu ngón tay. Nếp, dường như không ai muốn thấy mình nữa. Tôi nói quý vị đừng có sợ, đừng có tự ti, đừng mặc cảm. Tại vì Chúa thấy mình và Chúa biết mình. Chúa thấy tấm lòng đơn sơ của từng ông bà anh chị em, cắt tiếng hát lên để ca ngợi Chúa lúc bây giờ. Và cảm ơn Chúa, cái sự vững vàng vẫn còn đó. Và nhờ cái sự vững vàng không rúng động đó, nếu không thì hội thánh chắc là dẹp nhiều lần rồi, đóng cửa nhiều lúc rồi. Mà cảm ơn Chúa, nhờ cái tinh thần vững vàng không rung động. Nhiều lúc chúng ta bị rung động, Nhưng mà nhờ ơn của Chúa chúng ta còn vững vàng. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta bây giờ thỏa lòng, ngồi yên một chỗ, hưởng. Và điều thứ hai Chúa muốn tôi, ông bà chị em tiếp tục, đó là hãy làm công việc Chúa cách vừa đủ thôi. Cảm ơn Chúa, quý vị có lời của Chúa. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Thế nào là dư dật? Chúng ta một ngày nào đẹp trời từ những cái đất nước mà cho chúng ta tị nạn tạm thời qua đến Mỹ. Mỗi người, tôi nhớ lúc bây giờ không biết ông mình trang như thế nào, tôi đúng một cái đôi giày cũ cũ, một bộ đồ trên người, một cái sách nhỏ nhỏ, có những cái gì đó trên tay, chừng nấy thôi, không biết quý vị có nhớ không? Không phải những người đi xa tôi không nói, thời điểm mấy chục năm về trước, chừng nấy thôi. Mà bây giờ còn lại, từ ngày qua Mỹ đến giờ tôi cảm ơn Chúa, tôi chưa mua cái bộ đồ vest nào hết cả. Mà bởi vì lòng yêu thương của Chúa, cho con qua con cái Chúa, Hội Thánh bắt đầu mỗi năm tặng cho chúng tôi, cho tôi một cái bộ đồ vest. Không biết ông bà Lai có nhớ gì không? Chúa Thiên Nghiệp. Mỗi năm Giáng sinh tặng một bộ đồ vest. Có nhiều khi tặng cái áo. Và tôi mỗi Chủ nhật, bây giờ tôi không biết chọn bộ đồ nào. Đen, trắng, đỏ, vàng, sáng. Đen, trắng, đỏ. Mà mới ngày nào mình không có bộ đồ vest trong người. Như vậy thì đời sống của chúng ta mỗi ngày thì chúng ta thấy dư luôn về vật chất. Và đôi giày, tôi biệt riêng ra một đôi giày này, tại vì Thiên Ân lúc bây giờ còn ở trong Hội Thánh, và Thiên Ân mua cho tôi món quà trong sinh nhật của tôi, tại vì sinh nhật của tôi cũng gần sinh nhật của Thiên Ân, cho nên Thiên Ân nhớ tôi. Đi xa mua một món quà, đó là đôi giày. Và tôi nói cảm ơn Chúa cho một sử dụng đôi giày này, chỉ là dùng trong việc nhà thờ thôi. Đi đám tang thì không mang đôi giày này, có đôi giày khác. Tại vì đôi giày này được biệt riêng ra để đến nhà thờ. Và tôi nói bây giờ không phải là một đôi giày, mà có nhiều đôi giày khác. Chục thì không có nhiều chục đâu. Tôi rất là đơn giản, tôi một đôi đi nhà thờ, một đôi đi làm, rồi một đôi đi đâu đó, xong là xong. Nhưng mà đôi lúc cái đôi giày tôi đi, tôi yêu thích, tôi tìm là không có. Lý do là mấy đứa con tôi bây giờ lớn lên, nó sọt cái đôi giày thấy đẹp quá, vừa quá, nó mang đi mất tiêu. Tại vì nó thấy có lẽ lâu quá mình không đụng đến. Dư dật. Về bản thân của chúng ta thích cái gì cũng dư dật. Tiền bạc dư dật, tài chánh dư dật. Chúa nói ở trong cái bài cầu nguyện chung, xin Chúa cho chúng con đồ ăn mỗi ngày đủ dùng. Bây giờ quý vị thấy đủ dùng hay là thiếu dùng? Ở Việt Nam tôi thấy bị thiếu. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy dư dật. Ngày hôm nay Việt Nam tôi nghe nói họ cũng dư dật. Thì chúng ta không phải thỏa lòng trong sự đủ dùng đó, mà đôi lúc chúng ta tham lam quá, muốn dư. Và không những dư về đồ ăn mà dư mỡ trong người luôn. Quý vị để không? Dư đường luôn. Rồi dư huyết áp luôn. Tại vì chúng ta không có control mà được cái sự dư dật. Chúa muốn chúng ta vui hưởng những công việc đó. Nhưng mà một mặt khác, Chúa muốn chúng ta hãy tiết độ. Tại sự tiết độ cho chúng ta, giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Mà đôi lúc cái bông trái của Thánh Linh chúng ta học rất là tốt về yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Rồi chúng ta dừng ở đó. Ăn đến hồi vô, all you can eat, all thao, ăn đến cơ hội để ăn. Không phải dư dật về những điều đó đem về cơ thể của chúng ta làm tổn hại mình. Mà xin Chúa cho chúng ta dư dật trong sự yêu thương. Dư dật ở trong sự nhịn nhục. Dư dật ở trong cái sự ban phát, chia sẻ người khác. Dư dật ở trong sự tha thứ. Dư dật ở trong sự cảm thông. Hãy làm công việc Chúa dư dật ở trong cái sự khích lệ. Đó là những cái công việc mà Chúa muốn mà cho em, chính mình tôi tiếp tục làm. Nếu mà chúng ta không có dư dật ở trong sự chia sẻ, ban cho, thì tôi tin Hội Thánh ngày hôm nay có được cái cơ sở vật chất như thế này. Những năm tháng bắt đầu Hội Thánh ít ỏi, tôi phải đi làm, lo Hội Thánh. Và số tiền mỗi tháng dù rất là khiêm nhường, nhưng mà tôi tập Hội Thánh sự dân phần 10. Và mỗi khi công việc Chúa ở tại quê nhà, hay là những trường cần học, hay là những sinh viên cần sự giúp đỡ, thì tôi nói ông bà hãy viết cái check, hãy gửi những số tiền đấy đi. thì các ông bà tại vì cũng thương mục sư mình á, mục sư ơi mục sư không có lương, mục sư ơi ít quá, mục sư tiền này là không đủ thiếu nữa. Tôi nói không, hãy chia sẻ, hãy ban cho. Tại vì chúng ta phải làm công việc Chúa cách dư dật, dù số tiền chúng ta chia sẻ ban cho đó không bao nhiêu là đủ, khiêm nhường lắm. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy đến khi Chúa muốn chúng ta đứng trên chân của mình. 15 năm trước đây, khi cái cơ sở họ cho chúng ta nhóm vào đó 10 năm trước đó nữa, họ bán, thì Chúa mở cánh cửa khác cho hội thánh. Khi mà chúng ta đã tìm nhiều nơi để tìm cái chỗ nhóm, tìm chỗ thuê, tìm chỗ mua, bao nhiêu lần chúng ta đã đặt ký giấy để mà mua những cái chỗ này chỗ khác mà cuối cùng ngăn trở. Lúc đó kinh tế đang khó khăn, công việc làm con cái Chúa đang bị chậm lại, một số người đang bị thất nghiệp, vân vân và vân vân. Nhà cửa một số người đang bị kéo, làm sao có thể mua được nhà thờ? Ngã lòng. Phỏng quý vị, mục sư ơi, chắc mình về nhà riêng mình nhóm. Một số người nói, mục sư ơi, tôi có mấy cái gara, mình dọn về đó mình nhóm, vân vân. Thấy tấm lòng con cái Chúa đó. Nhưng mà tôi nói đừng ngã lòng. Chúa, chúng ta hiện hữu những điều con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Ngày đóng cái cánh cửa này thì Ngài mở cánh cửa khác. Cho đến một lần nọ, tôi thấy cơ sở này bán. Và tôi nhớ rằng tôi in cái flyer, copy lại thôi, họ đã in sẵn để chia cho dân sự của Chúa. Thì mọi người nói rằng, mục sư ơi, chỗ này đẹp quá, rộng rãi quá, có nhà ăn, có nhà bếp, những cái gì mà chúng ta ước mơ từ nhà thờ cũ không có. Tại vì đúng cái chỗ nhóm rất là đẹp thôi, không có phòng ăn, không có gì hết. Mỗi lần nhóm xong phải bày bàn ra cái hallway, phải không? Và ước mơ có những cái trường thứ nhật lớp được mở ra. Tại vì lúc đó chúng ta không có phòng cho các em thiếu nhi. Lúc đó thiếu nhi, thiếu niên cũng ra. Chúa cho nhiều người tin Chúa và rất là đông, trên dưới 50 em thiếu nhi lúc bây giờ. Và tôi nói, tôi hỏi quý vị, Chúa chúng ta nghèo hay giàu? Giàu. Và con cái Chúa nói, mục sư ơi, 2.750.000. Mọi thánh mình làm sao mà có tiền mà lúc đó chưa có một đồng nào ở trong quỹ tạo mãi. Chưa có một đồng. Lý do bao nhiêu tiền? Gửi đi hết, chi phí hết, giúp đỡ hết. Quý vị nhớ không? Không có một đồng. Làm sao được 2.700.000 để mà mua cái cơ sở này? Ai cũng thích hết. Nhưng mà không có việc gì khó với Chúa chúng ta cả. Và đó là chúng ta thấy kết quả ngày hôm nay Chúa cho chúng ta. Về đây nhiều người tin Chúa hơn, nhiều người được ở trong nhà của Chúa và tiếp tục bắt tay cùng chúng ta học với Chúa. Nếu mà chúng ta tính toán với anh em mình, nhu cầu anh em chúng ta đang cần, những người đang cần sự cứu giúp, chúng ta cứ thắt chặt cái bụng của mình lại, thì Chúa không bao giờ mở cho chúng ta cánh cửa ngày hôm nay. Đó là nói về vật chất thôi. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề tâm linh, tinh thần của chúng ta cũng giống như vậy. Có những khi người khác làm tổn thương của ông bà anh chị em, tổn thương qua lời nói, tổn thương qua việc làm, chúng ta ghim điều đó trong lòng, không tha thứ. Và Chúa nói chúng ta hãy rộng rãi trong sự tha thứ bao nhiêu lần. Hãy tha thứ cho họ đến 70 lần 7. Không đếm hết được. Hãy rộng rãi, dư dật ở trong cái sự tha thứ giống như Chúa của chúng ta. Có những khi chúng ta sẽ gặp cái sự làm người ta làm cho mình bị sỉ nhục. Sỉ nhục là mình phải không ngước đầu lên được. Ghim điều đó trong lòng. Nhớ từ đây đến già, đám tang tôi đừng có kêu người đó đến. Phải không? Mà Chúa nói chúng ta hãy nhịn nhục đến điều chúng ta không thể chịu được. Tối hôm qua sau khi tập hát về, một bạn trong ban thờ phượng, mục sư ơi, cầu nguyện cho em đang có cái năng đề, em đang có cái nhu cầu. Và bạn chia sẻ, bạn chỗ chảy nước mắt ra. Tôi nói thôi bây giờ ngồi xuống mình cầu nguyện. Chúa biết, Chúa thấu hiểu, Chúa đem đến một cái, Chúa cho phép hoạn nạn để mà em thêm nhịn nhục, để em thêm tấm lòng của sự tha thứ. Nói thì dễ lắm, nhưng mà thực hành thì khó lắm. Làm sao Joseph có thể nhịn nhục mà tha thứ được cho mấy anh em của mình? Họ đã từng sỉ nhục, họ đã từng tìm cách giết và loại trừ Joseph ra khỏi gia đình. vì có sự ganh tị của mấy anh em. Làm sao Joseph có thể quên được cái hình ảnh cuối cùng họ quăng mình xuống giếng và đem mình bán làm nô lệ khó nhọc đến ngày hôm nay? Và làm sao mà Joseph có nghĩ đến cái sự không bao giờ mà quên được cái điều anh em đã làm? Và nếu Joseph gâm cái điều đó trong lòng, quý vị tin là Joseph một ngày nào trở nên một người quản gia của Potiphar không? Chắc chắn là không. Được Chúa nhắc lên mới chút xíu thôi, đùng một cái bị một cái tai họa khác lớn hơn. Tai họa này thiếu điều Joseph bị chém đầu. Và cái người vợ của chủ nhà nói vu cáo Joseph là đòi cái gì quý vị? Hãm hiếp bà. Wow. Tai tiếng rất là xấu. Và thiếu điều nếu ông Potiphar đó thiếu chút xíu sự nhân từ, chắc là Joseph bị mất đầu rồi. Và cái điều gì khác cũng được mà khi nghe nói đến cái danh tiếng của mình bị tổn thương như vậy, khó lòng để mà tha thứ lắm. Và nếu mà Joseph ở trong tù mà cứ găm hoài cái sự oan uổng từ anh em cho đến bà chủ nhà, vợ của Potiphar, thì tôi tin là Joseph không có cơ hội để làm có cơ hội một tể tướng dưới vua Ai Cập mà thôi. Có những bài học trong đời sống của anh chị em chính mình tôi không? Về sự dư dật. Ở trong Luca Chúa nói là đừng tính toán với người khác. Hãy đông đầy, giao cho họ đổ đầy và tràn ra. Tại vì các ngươi lường người ta mực nào thì họ sẽ lường lại các ngươi mực ấy. Đôi lúc chúng ta lường với anh em mình, lường với người bên cạnh mình, lường với chồng mình, lường với con mình, lường với hàng xóm, lường với Chúa. Mà Chúa thì muốn tâm tình ban cho rộng rãi để chúng ta được nhận lại sự rộng rãi. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Đôi lúc chúng ta thấy mình đơn sơ quá, đơn côi quá. Vừa rồi chúng ta nhóm xong, mỗi ngày Chủ nhật thì được ăn uống. Bà tôi hay nói có một khi bà Danh bị mất cái job và tôi về tôi kể Bảo Lộc nghe. Khi mà mọi người đang một, tôi lúc đó tôi đang ngồi chung bàn với ông Danh, đang ăn, đang nói chuyện, bà xách cái giỏ sách, ông giữ cái này cho tôi giữ cái này. Để tôi vô bếp tôi, rồi chém. Nói sao bà gấp gáp vậy, chúng tôi chưa ăn xong, không, vô trễ người ta dành hết trơn không mục sư, mất chóp của tôi. Bà phải hy sinh, bà phải ăn rất là sớm mà đứng đó mặc dù lớn tuổi rồi. Nhưng bà muốn làm một cái chút gì đó, theo khả năng chưa cho được. Cho nên nhờ Chúa chúng ta học, dù bao nhiêu người khác không bước vào trong bếp để thấy quý vị đâu, không bao nhiêu người đi chợ đi gặp quý vị, mua đi chợ để mà chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm sau đâu. Tối thứ bảy để chuẩn bị cho sự thờ phượng thì con cái Chúa sau một tuần về lễ làm việc cũng không ai thấy quý vị tới đây tập hát đâu. Không ai thấy những người thầy cô giáo đang chuẩn bị những bài học cho ngày Chủ nhật đâu. Nhưng mà Chúa thấy, Chúa biết và Chúa nghe. Chúa ban phước cho chúng ta. Nhờ anh Chúa. Có những lúc mà quỷ nói chúng ta rằng đừng làm nữa, vô ích lắm, đừng làm nữa, không ai thấy đâu, đừng làm nữa, không ai khen đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa thấy, Chúa biết và Chúa khen. Và phần thưởng Chúa dành cho chúng ta lớn lắm. Hội Thánh đã từng làm công việc không bao nhiêu người thấy, mà Chúa thấy, Chúa biết và Chúa ban cho chúng ta có ngày hôm nay. Và cuối cùng là điều gì? Biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hội thánh ở đây không có những cái bằng khen khích lệ giống như những hội thánh khác. Không có những cái trophy để khích lệ trưởng ban này, trưởng ban nọ. Không có những cái bằng ghi ơn hay là những cái plaque để mà ghi công những con có của Chúa. Với giống như những người khác. Một số con cái Chúa họ có một cái thói quen rất là tốt từ hội thánh ở quê nhà hay đó họ qua đây. Mục sư sau đây không có cái ngày nào tưởng niệm xin lỗi khích lệ con cái Chúa phát những điều này, khích lệ họ. Tôi nói bây giờ mình làm thì mình khen, Chúa sẽ không có khen. Mà để Chúa làm, Chúa khen, đến giờ danh sách viên đọc vui, quá vui đó, thì chúng ta sẽ thấy nở mặt nở mày hơn, vui hơn. Phải không quý vị? Thấy giá trị hơn, phải không quý vị? Cho nên nhờ anh Chúa, cái sự Chúa ban cho chúng ta tùy theo công khó của chúng ta làm. Về sự nhịn nhục, sự yêu thương, sự tha thứ, về cái công việc vật chất của chúng ta, sự tận hiến của chúng ta, thì giờ, tiền bạc, tài chánh. công khó của anh em trong Chúa không vô ích đâu. Mình xin Chúa ban ơn trên hội thánh. Con cái Chúa, không phải chúng ta chỉ đợi đến ngày lễ tạ ơn rồi chúng ta mới nói tạ ơn Chúa, tạ ơn lẫn nhau, mà mỗi ngày chúng ta có thể nói cảm ơn chị đã nấu bữa ăn, cảm ơn cô đã lau những cái bếp, cảm ơn bà đã không quản cái công việc rửa chén, cảm ơn những người đã âm thầm clean up, hút bụi, cắt cỏ, bụi tuyết. Và nếu được, hãy dự phần với anh em của mình trong sự hợp với Chúa. Tôi xin kể câu chuyện này chúng ta chấm dứt ở đây. Có một cái đất nước có một phong tục là cho mỗi năm họ chọn một người làm vua. Người đó được cung phụng, được ra lệnh, được quyền hành, được giàu có, được ở trong cái cung điện, được ngồi trên ngai cao sang. Nhưng mà trong vòng một năm. Bao nhiêu người đã từng làm vua những ngày đầu chuẩn bị, chúng ta biết nước Mỹ chuẩn bị bầu cử ngày 5 tháng 11 này và đầu tháng của năm tháng 1 của năm 2025 sẽ có một cái ngày rất là trang trọng là cái người đó sẽ chính thức nhận chức. Vinh hiển lắm. Hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ coi. Và vị vua này khi mà ngài đăng quang lên, thần dân tứ xứ họ đổ về họ ăn mừng. Nhưng mà đếm theo thời gian, tháng 1, tháng 2, tháng 3, đùng một cái cuối năm rồi. Thời gian trôi qua rất là nhanh, phải không quý vị? Và cái cuộc đời của người đó sẽ bị lưu đày tới một cái hòn đảo nào. Thì tất cả mọi người làm vua được hưởng một năm, và sau đó họ bị lưu đày tới cái hòn đảo. Cho nên ngày đầu khi mà nhận chức ai cũng vui hết, và những ngày cuối năm thì ai cũng khóc than hết cả. Một ngày nọ, có một cái người theo sự phiên thứ và bốc thăm được lên vua. Dĩ nhiên anh ta rất là vui mừng tại vì được chức vụ cai trị vinh hiển, được quyền hành. Và đến thời gian trôi qua, xuân hạ thu, chuẩn bị buồn thảm mùa đông lạnh giá, thì người ta tiễn anh ra, gia đình anh ta. Và không như những người đã từng làm vua trước đây than thở, khóc than, bệnh rịnh, sợ hãi, thì gia đình của ông ta lên cái xe, lên cái thuyền, đưa ra cái bến tàu, đi một cách vui mừng, họ hát sướng đầy đến. Người ta nói ngạc nhiên, tại sao vậy? Quý vị biết tại sao gia đình này sau một thời gian làm vua anh ta ra một cách vui mừng không? Không giống như những người vua trước đây, chỉ biết hưởng, không biết làm, không biết đầu tư. Trong một thời gian làm vua, ông cho lính của ông, cho nhân sự của ông, cho những người làm công của ông, cho những người tôi tớ ở trong cái cung vua đó, đi ra hòn đảo xây cái lâu đài, làm những cái cánh đồng trồng trọt, đem những cái chỗ thú nuôi, vườn tược được làm rất là xinh đẹp, chuẩn bị những cái điều tốt nhất ở tại nơi đó. Tại anh ta biết rằng một năm sẽ trôi qua rất là nhanh và cuộc đời của anh ta sẽ chấm dứt ở trên cái đảo hoang kia. Và bởi cơ đó anh ta cho mua những cái người nô lệ đem ra đó sinh sống. Những người dân hiền lành muốn ở sinh sống đem ra đó. Và anh đã chuẩn bị một năm của anh thật là tốt đẹp. Anh ta biết rằng cái chỗ đó là chỗ cuộc đời còn lại của mình. Không có gì phải sợ hãi trong một năm trôi qua rất là nhanh kia nữa. Và bởi lẽ đó khi mà người ta đưa gia đình, tiễn gia đình lên chiếc tàu, giống như những vị vua trước đây làm một năm, họ than khóc thì gia đình vui mừng, sung sướng và biết cái tương lai của họ đang ở đâu rồi. Một lẽ ấy, Chúa cho chúng ta là những người khách bộ hành tạm thời ở trên đất này mà thôi. Cuộc sống trôi qua rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ qua đời. Sáng nay trong lớp truyền nhật thì cô Chính nói, cái chữ người ta nói là chết á, chứ phải là hết hay là qua đời. Qua đời này thôi, chuẩn bị cho đời sau. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa ban phước trong bạn chị em. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, không phải cho đời này mà cho đời sau, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Hôm nay từ muôn phương cùng nhau ta sánh vai về đây, bên nhau cùng nguyện xin thần linh cha viếng thăm nơi này.
ngợi ca Chúa chan ân tình,
cho yên gắn liền
phục vụ cho nhau, làm sáng danh Cha mọi nơi. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không làm cho người ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.